Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau.
Cụm thi đua số 3 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020.
Sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế tiết kiệm trên 80 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
Quyết tâm hoàn thành thu ngân sách xuất nhập khẩu.
Giới thiệu dự thảo các văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tại huyện Phú Lương, cụm thi đua số 3 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các huyện gồm Đại Từ, Định Hóa và huyện Phú Lương vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen thưởng năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư huyện ủy Phú Lương, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện trong cụm. Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy và sự hướng dẫn chỉ đạo sát sao của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên huyện Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa đã tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm các chỉ thị 15, 16, 19 của Chính phủ, góp phần không nhỏ vào công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.
Thực hiện lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện Phú Lương, Định Hóa, Đại Từ đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện ban hành kế hoạch vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 thu được trên 5 tỷ đồng. Kết quả năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Lương đã tổ chức được 3 cuộc giám sát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đại Từ tổ chức giám sát 3 cuộc và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Định Hóa giám sát 3 cuộc. Huyện Phú Lương tổ chức phản biện xã hội 1 cuộc vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24. Phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tích cực tham gia có hiệu quả việc thực hiện nghị quyết 42 và quyết định số 15 về hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua chất lượng được nâng lên, công tác giám sát phản biện xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Mặt trận Tổ quốc các huyện trong cụm thi đua số 3 đã triển khai thực hiện và đạt được trong năm 2020. Đồng thời đã chỉ ra một số mặt còn tồn tại hạn chế, một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020, định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen thưởng năm 2020, đặc biệt là việc tổ chức có hiệu quả tháng cao điểm vì người nghèo, tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2020, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng, sau hơn 3 năm thực hiện, đến nay toàn tỉnh Thái Nguyên đã giảm được 34 đầu mối trực thuộc cơ quan đơn vị, gần 180 lãnh đạo cấp phòng, ban tương đương, giảm 105 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, tổ chức lại hoặc giải thể, vượt 20% so với kế hoạch. So với năm 2015, toàn tỉnh đã giảm trên 2.200 biên chế đối với biên chế cấp tỉnh và cấp huyện, tương đương 7,2% tổng số biên chế. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, xóm, tổ dân phố, giảm gần 25.000 người. Qua đó, ước giảm chi ngân sách nhà nước do sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế từ năm 2017 đến năm 2020 là trên 80 tỷ đồng.
Ngày 5 tháng 11, tỉnh đoàn Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị góp ý các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tham gia hội nghị có đại diện các huyện đoàn, thành đoàn và cơ sở đoàn trực thuộc. Tại hội nghị, các đại biểu đã có gần 20 ý kiến đóng góp vào 4 dự thảo văn kiện gồm báo cáo chính trị Đại hội 13 của Đảng, báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, phương thức phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 12. Trong đó, các ý kiến góp ý tập trung vào các vấn đề như thách thức về nguồn nhân lực cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, giải pháp tăng năng suất lao động để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế đất nước, đầu tư cho đổi mới sáng tạo, hỗ trợ và thúc đẩy cho thanh niên khởi nghiệp, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, an toàn, an ninh mạng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hội nghị nhằm phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Định Hóa xác định những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025, trong đó tập trung vào ba đột phá phát triển gồm phát triển đô thị đến năm 2025, thị trấn Chợ Chu cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 4, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và lĩnh vực công nghiệp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động trên địa bàn, phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch lịch sử văn hóa để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ngay sau đại hội, Ban Thường vụ huyện ủy thành lập các ban chỉ đạo để lãnh đạo thực hiện, tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng chương trình để triển khai tổ chức thực hiện, trong đó xác định cụ thể về mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình, nguồn lực và phân công chịu trách nhiệm thực hiện. Với những nỗ lực quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những giải pháp sát đúng phù hợp với thực tế của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa sẽ từng bước đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Ngày 28 tháng 10 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ thị số 11 về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nội dung như sau. 1. Các cơ quan đơn vị địa phương, doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn tỉnh triển khai tổ chức thực hiện các biện pháp giảm thiểu triệt để chất thải nhựa, hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và phân loại chất thải tại nguồn, bố trí các phương tiện thiết bị để phân loại chất thải, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại chất thải nhựa, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội xây dựng phong trào liên minh giảm thiểu chất thải nhựa, vận động nhân dân, cộng đồng dân cư cùng thực hiện tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức người lao động về nội dung trên, ký và thực hiện cam kết thực hiện.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở ngành địa phương tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật bảo vệ môi trường đối với các cơ sở xử lý chất thải, các tổ chức cá nhân nhập khẩu sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác thải tại nguồn, hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi theo quy định đối với các hoạt động sản xuất sản phẩm thay thế túi ni lông, các sản phẩm bao gói thân thiện với môi trường.
3. Sở Công Thương tổ chức lập tờ trình phê duyệt và thực hiện đề án giải pháp giảm sản xuất sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tổ chức tuyên truyền vận động các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng thực hiện.
4. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình truyền thông tuyên truyền về giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy, lồng ghép các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tuyên truyền định hướng về các hành vi ứng xử với môi trường của các đối tượng có liên quan trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, triển khai thực hiện quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường.
6. Sở Khoa học và Công nghệ thúc đẩy hỗ trợ các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến tái chế và xử lý chất thải nhựa, dự án ứng dụng công nghệ sản xuất vật liệu thân thiện với môi trường.
7. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giảm thiểu, thu gom tái chế chất thải nhựa trong trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.
8. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phân loại chất thải và giảm thiểu chất thải nhựa trong trường học, cơ sở giáo dục đào tạo.
9. Sở Y tế xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phân loại giảm thiểu chất thải nhựa tại các bệnh viện, cơ sở y tế.
10. Sở Ngoại vụ huy động các nguồn lực hợp tác quốc tế trong hỗ trợ kỹ thuật đầu tư kiểm soát chất thải nhựa, nghiên cứu, phát triển ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.
11. Cục thuế tỉnh tăng cường việc kiểm tra tuân thủ chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất cung cấp túi ni lông, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra phát hiện xử lý vi phạm đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh túi ni lông.
12. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu học tập kinh nghiệm và triển khai thực hiện phân loại chất thải tại nguồn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, bố trí kinh phí đầu tư, điều kiện hạ tầng cơ sở phục vụ cho việc phân loại chất thải tại nguồn, thu gom triệt để các chất thải phát sinh trên địa bàn.
13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền và trước ngày 10 tháng 12 hàng năm có báo cáo kết quả thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Thưa quý thính giả, năm 2020, Chi cục Hải quan Thái Nguyên được giao chỉ tiêu thu ngân sách 3.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước, trong đó có tỉnh Thái Nguyên, tình hình thu ngân sách lĩnh vực này gặp nhiều khó khăn. Tính đến hết 9 tháng năm 2020, tổng số thu đơn vị này mới thực hiện được trên 2.100 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch năm. Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của năm, Chi cục Hải quan Thái Nguyên đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tích cực, phản ánh của phóng viên.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có gần 600 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, trong đó có trên 100 doanh nghiệp thường xuyên thực hiện làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên. Trong số trên 100 doanh nghiệp thì có 20 doanh nghiệp chế xuất thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Có 35 doanh nghiệp có số thuế nộp từ 5 tỷ đồng trên một năm trở lên, 26 doanh nghiệp nộp thuế trên 10 tỷ đồng và còn lại là doanh nghiệp nhỏ, số thuế nộp thấp. Với số lượng doanh nghiệp nộp thuế thấp như vậy, cộng thêm những thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19 từ đầu năm đến nay, nên việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp càng khó khăn hơn. Chị Phạm Thị Thủy, trưởng phòng xuất nhập khẩu, công ty trách nhiệm hữu hạn Chronic Việt Nam nêu lên khó khăn trong sản xuất.
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID cho nên là sản lượng giảm, thuế xuất nhập khẩu cũng giảm. Để có thể khắc phục được những cái khó khăn này ấy, thì bên tôi đã phải huy động những nguồn vốn như là vốn vay ngân hàng để thanh toán về tiền thuế, tiền chi phí, trả lương cho công nhân và các cái chi phí khác trong công ty.
Ông Nguyễn Ngọc Tuyên, công ty trách nhiệm hữu hạn Thép Everix nói về việc doanh nghiệp được tạo điều kiện thông quan.
Về mặt cơ quan hải quan của tỉnh ấy, thì là cũng đã tạo điều kiện hướng dẫn rất là cụ thể cho doanh nghiệp để có thể thông quan được các cái hàng hóa, nhưng mà cũng mong ấy là các cơ quan của nhà nước có thể trong cái giai đoạn như này giãn cái thời gian đóng thuế cho doanh nghiệp.
Năm 2020, chỉ tiêu giao dự toán thu ngân sách của Chi cục Hải quan Thái Nguyên là 3.200 tỷ đồng. Mặc dù chỉ tiêu giảm như vậy, nhưng những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 khiến kế hoạch thu ngân sách xuất nhập khẩu của tỉnh gặp nhiều khó khăn. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong những tháng còn lại, Chi cục Hải quan Thái Nguyên đang tập trung thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong và sau dịch bệnh COVID-19. Ông Nguyễn Văn Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Nguyên cho biết về việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.
Tất cả các cán bộ công nhân viên của Chi cục đã 24/7 trực thường xuyên để tiếp nhận tờ khai cũng như giải quyết các cái thủ tục hải quan cho doanh nghiệp bằng mọi biện pháp là hoàn thành tốt được cái chỉ tiêu thu ngân sách và đảm bảo sự tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp.
Với sự nỗ lực của doanh nghiệp, sự đồng hành hỗ trợ của các cấp ngành trong triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn theo chỉ đạo của chính phủ, hiện nay đã có một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động sản xuất ổn định trở lại và tăng trưởng. Điển hình như công ty cổ phần Mastan Hintex Material, công ty cổ phần đầu tư thương mại TNG, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam, Thái Nguyên, là tín hiệu đáng mừng để tỉnh hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong những tháng cuối năm 2020.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Hội chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ gần 700 triệu đồng cho hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình khắc phục hậu quả bão lũ. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tuyến đường vành đai 5. Thành phố sông Công khó khăn trong xử lý rác thải sinh hoạt. Dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Nhằm chia sẻ những khó khăn của đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề trong các cơn bão lũ vừa qua, trong các ngày từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức đoàn cứu trợ người dân tại các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Cụ thể, đoàn đã trao quà và tiền mặt trực tiếp tại hai điểm tiếp nhận hàng cứu trợ khắc phục lũ lụt của Hội Chữ thập đỏ hai tỉnh, trong đó tỉnh Hà Tĩnh 50 triệu đồng. Tại tỉnh Quảng Bình, bên cạnh trao tiền hỗ trợ tại điểm tiếp nhận của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình, đoàn trực tiếp trao 300 suất quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt trị giá 1,2 triệu đồng một suất, thăm và trao quà tại một số hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Quang Sơn, thị xã Ba Đồn. Tổng trị giá tiền mặt và nhu yếu phẩm đoàn hỗ trợ cho hai tỉnh gần 700 triệu đồng. Các thành viên trong đoàn đã gửi lời động viên chia sẻ khó khăn mất mát với bà con bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng thời mong muốn bà con cố gắng vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Tuyến đường vành đai 5 đoạn vùng thủ đô Hà Nội qua tỉnh Thái Nguyên có chiều dài 9,16 km đi qua huyện Phú Bình và thị xã Phổ Yên với tổng vốn đầu tư trên 966 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành được 80% khối lượng công việc. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 11 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Ngoài ra, do thiếu vốn nên một số hạng mục công việc chưa thể triển khai thi công. Thời gian tới, các địa phương và chủ đầu tư sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng để thi công dự án.
Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã tín chấp với các ngân hàng trên 3.000 tỷ đồng cho trên 76.000 hội viên vay phát triển kinh tế, hỗ trợ 300 nữ chủ hộ sản xuất kinh doanh được vay vốn với số tiền trên 30 tỷ đồng để đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó, tổ chức hội đã phối hợp tổ chức nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Qua đó nhân rộng nhiều mô hình sản xuất nông sản an toàn theo chuỗi khép kín hoạt động hiệu quả. Những kết quả đó đã giúp cho trên 1.800 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh bình quân 2,06% một năm.
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Đại học Thái Nguyên vừa khai giảng năm học mới 2020-2021. Năm học qua, chất lượng đào tạo của nhà trường tiếp tục được đánh giá cao, là một trong ba đơn vị thành viên đạt kết quả cao nhất trong toàn Đại học Thái Nguyên. Nhà trường tiếp tục mở mới các chương trình đào tạo, áp dụng các chương trình chất lượng cao, liên kết quốc tế và doanh nghiệp. Nhờ đó, tỷ lệ có việc làm ngay sau ra trường duy trì trên 96%. Năm học 2020-2021, Trường Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tiếp tục đặt ra mục tiêu đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng tiêu chuẩn đầu ra, tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế đáp ứng nhu cầu nhân lực trong giai đoạn hiện nay.
Ngày 5 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020. Tham gia buổi tuyên truyền có gần 200 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, cán bộ làm công tác thương binh xã hội và đại diện Hội nạn nhân chất độc da cam và người có công với cách mạng của 20 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các đại biểu được tuyên truyền các nội dung cơ bản về việc thực hiện các chế độ chính sách theo quy định như Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26, ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11, Pháp lệnh số 04 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 sửa đổi bổ sung, Nghị định số 31/2013, các thông tư hướng dẫn của các bộ ban ngành trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, Thông tư liên tịch số 20/2016 của Liên Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám, giám định bệnh tật dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ. Việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan như bảo hiểm y tế, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe và nhà ở. Thưa quý thính giả, với tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng cao, lượng rác thải sinh hoạt của thành phố Sông Công cũng ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên, việc xử lý rác thải của thành phố đang gặp không ít khó khăn, phản ánh của phóng viên Phi Hùng.
Khu chôn lấp rác thải tại xóm Tân Mỹ, xã Tân Quang, thành phố Sông Công có diện tích 4,6 ha, được đưa vào khai thác từ năm 2007. Đến năm 2019, bãi rác này đã đầy. Thành phố phải đầu tư kinh phí để làm một hố chôn rác tạm thời, nhưng đến nay cũng đã quá tải. Để xử lý khoảng 30 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày, hiện thành phố đang phải tận dụng mọi khoảng trống còn sót lại của bãi rác cũ để chôn lấp rác. Ông Hoàng Văn Pha, trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Sông Công chia sẻ về việc hiện tại.
Trong thời gian trước mắt thì cơ quan chuyên môn chúng tôi đang phối hợp với công ty môi trường để đào san gạt các vị trí trong quy hoạch gọi lấp chôn lấp cũ để thực hiện chôn lấp trong thời gian mà tiến độ thực hiện chưa hoàn thành.
Cũng đề cập về nội dung này, ông Trà Văn Tiệp, giám đốc công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Sông Công cho rằng cần duy trì vệ sinh.
Hàng ngày công ty vẫn phải cố gắng là gồng mình lên, động viên anh em là cố gắng thực hiện duy trì vệ sinh của cái bãi xử lý rác thải đảm bảo đúng quy định.
Trong khi thành phố Sông Công đang gặp khó khăn về vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt, thì ngay bên cạnh bãi rác này là dự án khu liên hiệp xử lý chất thải Sông Công do công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Sông Công làm chủ đầu tư đang bị chậm tiến độ. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án hoàn thành vào quý 3 năm 2019, nhưng đến nay vẫn đang thi công dang dở. Ông Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công, Thái Nguyên cho biết về việc chỉ đạo thực hiện dự án.
Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đang đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương lắp đặt thiết bị để đảm bảo đưa nhà máy sớm đi vào hoạt động thì giải quyết được việc tồn đọng rác của nhân dân thành phố Sông Công.
Theo tính toán của Phòng Quản lý Đô thị thành phố Sông Công thì việc tận dụng các khoảng trống còn lại của bãi rác để chôn lấp rác cũng chỉ kéo dài tối đa khoảng 6 tháng nữa. Như vậy, nếu dự án khu liên hiệp xử lý chất thải Sông Công vẫn tiếp tục chậm tiến độ, thành phố sẽ thực sự gặp khó khăn.
Mục giới thiệu dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng.
Quý thính giả thân mến, trong mục giới thiệu dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, chúng tôi đã giới thiệu đến quý thính giả nội dung mục 4 và 5 nhỏ. Phần thứ nhất, tổng kết công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ Đại hội 12 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ Đại hội 13. Trong mục giới thiệu dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu nội dung của các mục 6 và 7 nhỏ trong mục 1 lớn, tổng kết công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ Đại hội 12. Mời quý thính giả cùng nghe.
6 nhỏ. Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, được tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, đồng bộ và đạt một số kết quả quan trọng. Về tổng thể, đội ngũ cán bộ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban chấp hành Trung ương đã chú trọng lãnh đạo nghiên cứu tổng kết thực tiễn làm cơ sở ban hành nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và kết luận về phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, xây dựng bổ sung, sửa đổi và ban hành mới nhiều quy định, quy chế về đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ, ứng cử và kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Quy trình công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới. Trong nhiệm kỳ đã đẩy mạnh thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm dân chủ khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ hơn. Việc chống chạy chức chạy quyền được coi trọng, có chuyển biến. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng lãnh đạo quản lý cho đội ngũ cán bộ các cấp gắn với tiêu chuẩn chức danh và quy hoạch cán bộ được quan tâm chú trọng và đầu tư tương xứng. Công tác điều động luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp được chú trọng và đổi mới gắn với nhu cầu thực tiễn. Nhìn chung, những cán bộ được điều động luân chuyển cơ bản phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và khẳng định được năng lực lãnh đạo quản lý bằng những kết quả cụ thể.
Bộ Chính trị đã chỉ đạo đợt tự kiểm tra rà soát việc thực hiện công tác cán bộ trong toàn hệ thống chính trị. Căn cứ kết quả rà soát, Ban Bí thư đã ban hành kết luận chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh công tác cán bộ và tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp chưa thực hiện đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và những tập thể cá nhân vi phạm. Đồng thời, sửa đổi bổ sung các quy định quy chế về công tác cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm hơn đã góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Công tác thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị, nhất là vấn đề chính trị hiện nay đối với cán bộ đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ hơn, góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ, phục vụ kịp thời công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng. Những trường hợp có vấn đề chính trị hoặc có quan hệ chính trị phức tạp được thẩm tra xác minh làm rõ, kết luận phục vụ công tác cán bộ và công tác đảng viên, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cán bộ. Tuy vậy, việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về một số nội dung trong công tác cán bộ còn chậm, một số ít nội dung chưa thống nhất giữa pháp luật của nhà nước với quy định của Đảng. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, mặc dù đã có nhiều đổi mới nhưng vẫn còn không ít trường hợp chưa phản ánh đúng thực chất. Việc bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử có nơi chưa bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình. Chính sách cán bộ chưa thực sự tạo động lực để cán bộ toàn tâm toàn ý với công việc. Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, nhiều cán bộ thiếu tính chuyên nghiệp. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo và cấp ủy viên là nữ, trẻ vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra.
thủ tục hành chính trong một số khâu của công tác cán bộ chậm được cải tiến, nhận thức trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu về yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới chưa đầy đủ, sâu sắc, toàn diện. Công tác nắm và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay có lúc có nơi còn hạn chế. Hiện tượng lộ, lọt bí mật, phát ngôn không đúng quy định vẫn còn xảy ra ở một số nơi nhưng chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời. Nhiều nơi còn tình trạng nể nang, chưa chỉ rõ những cán bộ có biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực. Việc phòng ngừa, ngăn chặn đấu tranh với các thế lực thù địch chống phá đảng, nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ tổ chức, bảo vệ cán bộ còn thiếu chủ động.
Bảy nhỏ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp được đẩy mạnh, đạt kết quả khá toàn diện, nhất là ở cấp trung ương. Qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương trong đảng được siết chặt hơn, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ đảng viên. Các quy định, quy chế, hướng dẫn về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được sửa đổi, bổ sung, ban hành, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và chặt chẽ hơn, xác định rõ hơn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát, làm cơ sở để xem xét, đánh giá, kết luận, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực địa bàn dễ phát sinh tiêu cực, những nơi có vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội và kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Nhiều vụ việc phức tạp tồn đọng kéo dài, dư luận quan tâm được xem xét kết luận và xử lý nghiêm minh. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được nhiều cấp ủy quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định, trong đó có một số vụ tồn đọng kéo dài được giải quyết dứt điểm. Sự phối hợp giữa kiểm tra giám sát của Đảng với thanh tra kiểm toán nhà nước và điều tra truy tố xét xử ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả hơn, hạn chế sự chồng chéo trong thực hiện chức năng nhiệm vụ thẩm quyền, kịp thời phát hiện những sơ hở thiếu sót trong lãnh đạo quản lý để đề xuất bổ sung sửa đổi các văn bản có liên quan cho phù hợp. Việc công khai kết luận kiểm tra và xử lý vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên trên các phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần giáo dục cán bộ đảng viên được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên đạt kết quả khá toàn diện. Mặc dù vậy, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong tình hình mới, chất lượng hiệu quả chưa đồng đều ở các cấp. Công tác kiểm tra ở một số nơi thiếu trọng tâm trọng điểm, việc tự kiểm tra phát hiện và xử lý vi phạm của nhiều cấp ủy tổ chức đảng vẫn là khâu yếu. Công tác kiểm tra giám sát của các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy chưa đi vào nền nếp. Công tác giám sát ở các cấp chưa thường xuyên, có nơi có lúc chưa thực chất, phạm vi đối tượng còn hẹp, hiệu quả phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm còn hạn chế. Việc thi hành kỷ luật đảng ở một số nơi chưa nghiêm, còn hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm, giải quyết khiếu nại tố cáo còn chậm, có nơi còn né tránh.
Quý thính giả vừa nghe chúng tôi giới thiệu nội dung các mục 6 và 7 nhỏ trong mục 1 lớn tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12. Trong mục giới thiệu dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng lần sau, chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp đến quý thính giả nội dung của mục 8 và 9 nhỏ trong mục 1 lớn tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12. Mời quý thính giả quan tâm đón nghe.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay là những thông tin về tình hình thời tiết gửi tới quý thính giả. Thưa quý thính giả, trời nhiều mây vào buổi sáng, trưa và chiều giảm mây và có nắng nhẹ, nhiệt độ tăng lên ngưỡng 27 độ. Tuy nhiên, đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm ở ngưỡng 19 đến 21 độ. Tiết trời se lạnh. Đó là trạng thái thời tiết ngày hôm nay, ngày 6 tháng 11, tại các khu vực của tỉnh Thái Nguyên. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, không mưa, chiều giảm mây, có nắng nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, không mưa, chiều giảm mây, có nắng nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, không mưa, chiều giảm mây, có nắng nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Ngày hôm nay, tại các khu vực của tỉnh Thái Nguyên vẫn có mây và nắng nhẹ, bao trùm nhiệt độ dao động từ 21 đến 27 độ. Đến tối và đêm, cảm giác lạnh nhanh chóng xuất hiện, nhiệt độ giảm xuống còn 19 đến 21 độ. Thời tiết ngày nắng ấm, đêm trời lạnh sẽ duy trì cho đến hết ngày mai mùng 7 tháng 11, trước khi có một đợt không khí lạnh tác động đến khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, cường độ không khí lạnh sẽ không làm thời tiết thay đổi nhiều, có chăng chỉ làm cho nhiệt độ giảm nhẹ vào đêm và sáng. Thời tiết nhiều mây, khô ráo, không mưa rất thuận lợi cho mọi hoạt động dân sinh, chăm sóc rau màu và thu hoạch vụ mùa sớm của người dân ở khu vực Thái Nguyên.
Những thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất nhà báo Lê Nhung. Những người thực hiện biên tập viên Hoàng Quỳnh, các phát thanh viên Thanh Hải, Lê Thủy cùng các kỹ thuật viên Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.